This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Từ studio, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần, anh khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, còn Tiến Dũng sao? Cuối tuần vừa rồi có gì vui không?
Cuối tuần thì cũng như mọi cuối tuần khác cũng bình thường. Nhưng mà sáng thứ hai thì phải nói là làm việc cái hơi oải chút xíu, Dũng Nghiêm sao?
Nói chung cuối tuần rồi Dũng Nghiêm thì cũng được tương đối được ăn hơi nhiều một chút xíu. Có mấy cây và tiệc của bạn bè đó. Thì không biết hôm nay thứ hai đầu tuần tại thị trường chứng khoán của mình xanh hay đỏ vậy Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán thì Tiến Dũng cũng đã biết trước thì con số màu xanh thì chắc chắn là trong những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ ít thấy chút xíu, bởi vì thị trường nó khó mà mình đoán được nó sẽ là xanh hay đỏ, nhưng mà chúng ta có thể hình dung ra được là những ngày sắp tới đây có thể là màu đỏ sẽ nhiều hơn màu xanh, bởi vì cái tình hình recession thì nó rõ ràng quá rồi quý vị. Sáng nay thì SP500 thì giảm 13 điểm, 3.626 điểm. Trong khi đó thì Dow Jones thì lên được 16 điểm. Con số này nó không có chắc chắn là từ đây đến chiều nó sẽ là màu xanh hay màu đỏ. 29.313 điểm. Nasdaq thì giảm 122 điểm, 10.529 điểm. Dầu thô thì lên khá là tốt, 92 đồng 72 xu trong thùng dầu thô hiện tại. Và con số này đang tiếp tục đi lên 8 xu. Vàng thì giảm rất nhiều, 28 đồng 10 xu, 1.681 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì lên cũng khá là tốt nha, 15 năm cố định đã vượt quá 6%, hiện tại là 6.7%. Lãi suất cố định 30 năm là 6.89%. Vàng ở Việt Nam không biết lý do tại sao từ 64 triệu bây giờ nhảy lên 66 triệu, mua vào là 66 triệu 200 ngàn đồng cho một lượng. Mình không tưởng tượng được vàng nó đang xuống mà Việt Nam lại lên, bán ra là 67 triệu 220 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cũng gửi vị về cái nợ của quốc gia Hoa Kỳ là 31.000 tỷ, và chúng ta hình dung rằng tại sao nợ nó nhiều như vậy, lý do tại sao thì Tiến Dũng đã giải thích quý vị trước đây là mỗi cái kỳ tổng thống đi lên đó mà ra ứng cử đó thì họ hứa hẹn rất là nhiều. Chẳng hạn như ông Obama thì hứa hẹn rằng sẽ có một cái healthcare under Obamacare. Rồi qua ông Trump thì cắt giảm thuế. Rồi qua ông Biden thì cắt giảm tiền, gọi là xóa nợ, student loan. Tức là những cái chương trình như vậy đó thì họ phải hao tốn rất là nhiều tiền của quốc gia. Ví dụ như cắt giảm thuế, ông Trump cắt giảm thuế thì quốc gia sẽ hụt tiền. Trong cái chi tiêu rất nhiều. Rồi cắt giảm tiền student loan thì chính phủ phải bù vào rất nhiều tiền để khỏa lấp cái tiền đó. Obamacare thì chẳng hạn như là ông đưa chương trình Obamacare thì người ta không cần mua, bỏ tiền ra, chính phủ bỏ tiền ra, dù như anh income thấp quá, chính phủ sẽ cover cái đó. Ví dụ như Obama một tháng là 1.000 đô cho tiền cái health insurance. Thì chính phủ nói, income thấp không trả đâu ha, đây 1.000 đô đây, tôi sẽ mua bảo hiểm giùm bạn. Cái đó là cái chương trình Obamacare. Vân vân và vân vân, rất có nhiều cái mà đã làm cho mỗi thời tổng thống mới là Hoa Kỳ cộng hồ nợ. Họ đưa vào cái mốc đầu tiên là ông Richard Nixon. Những ông khác thì cũng nhiều rồi, nhưng mà có mấy chục triệu không tính. Bây giờ bắt đầu lên đến tỷ nè. Richard Nixon là cộng vào 121.3 tỷ. Đến cái ông Gerald Ford là cộng vào 223.8 tỷ. Đến ông Jimmy Carter 299 tỷ. Và ông này cho rằng vị tổng thống tệ nhất và đi vào cái recession luôn. Tại vì thật sự cũng tội cho ông. Hai ông đầu 121, 223, ổng là 299, thì ta cho rằng ông này tiêu tiền nhiều quá, kinh tế không lên mà lại đưa vào cái recession, và ông được ông bị gán một cái tội, một cái mác là một vị tổng thống tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ. Cũng tội ông ha, tại vì những ông sau này chưa thôi. Nhưng mà khi bây giờ đến cái ông Reagan mà lên 1.860 tỷ, wow. Nhưng mà có một cái ông Reagan là được một cái là đập đổ được cái bức tường Berlin, tức là ông đập bức tường đó đi, ông làm tan rã luôn cái gọi là Xô Viết, cái liên bang Xô Viết gì đó là ông đập tan luôn. Nhưng mà ông là một vị tổng thống được rất rất nhiều người kính nể vì cái chương trình của ông làm đã đem lại hòa bình cho thế giới, là ông Ronald Reagan đã tiêu đi 1.860 tỷ. Con số này đã vượt qua rất nhiều với những tổng thống trước ông. Nhưng mà khi bước qua ông Bush, ông George H.W. Bush là Bush cha đó, 1.400 tỷ, cũng thời gì là chiến tranh Iraq nha, cũng tiêu tiền quá chừng mà không được gì. Đến khi cái ông Bill Clinton lên cũng tiêu là same thing, 1.400 tỷ. Đây là tội đồ quốc gia. Tại sao vậy? Bởi vì ông này outsource tất cả các company cho được phép đi ra nước ngoài mở công ty. Và cái mốc từ khi mà ông Bill Clinton đưa ra cái luật này thì quốc gia bắt đầu đi xuống luôn. Tức là từ thí dụ cho vị dễ hiểu như thế này, dùng được cái thí dụ ta hiểu liền. Trời, ông Bush trở lui đó, đến ông Richard Nixon thí dụ như đi, thì một kem đánh răng đó, chúng ta thể bán Việt Nam, bán nuôi được cả gia đình trong một ngày, hai ngày. Một cái kem đánh răng thôi nha, Colgate. Nhưng mà chuyển qua ông Bill Clinton này đó, một cái kem đánh răng có thể uống được chầu cà phê. Tại vì thay vì Mỹ mặt hàng Made in USA rất là mắc, nhưng mà hãng kem đánh răng họ đâu có cần làm ở Mỹ nữa, họ đem về Việt Nam, đem vào Trung Quốc họ làm, cái giá thành nó rẻ hơn rất nhiều thì họ bán rẻ. Là ông Bill Clinton là được nằm trong một cái tội đồ quốc gia, đã làm cho cái nền kinh tế quốc gia rớt xuống rất liên tục luôn đến ngày hôm nay. Và khi đó cái luật đấy được giật lại, mà cuối cùng cũng không có được thời kỳ ông Trump, thì ông muốn lấy lại cái đó PPP á, về cái hiệp định về gọi là thương mại mà không cần thuế má gì đó, là ông Trump muốn bỏ cái này, nhưng mà cuối cùng không được nhiều. Khi mà dân chủ lên lại thì họ đã lấy lại rồi. Ông Bush còn lên lấy đi 6.100 tỷ cộng vào cái nợ quốc gia, 6.100 tỷ. Lý do tại sao ông ta cũng thông cảm với ông, tại thời điểm này là ngay cái September 11, cuộc chiến Iraq, Iran này đó, là đánh nhau tiền hao tốn rất là nhiều, 6.100 tỷ. Và từ khi ông Bush còn xuống, ông Obama lên đó, là tiêu 8.340 tỷ. Và ông này thật sự không làm được gì mà tiêu tiền như điên. Được có cái tiền mà gọi là bảo hiểm đó, giúp được bảo hiểm là gọi là low income đó, mua bảo hiểm Obamacare đó, nhưng mà sau đó thì nó lung tung lắm, nhiều người bị phạt một cách vô tội vạ lắm, là 8.340 tỷ. Nếu mà chúng ta ngó lại cái thời kỳ của ông Obama này thì đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có gì hết hấp dẫn hết ha. Nhưng mà chuyển của ông Trump thì đến 8.200 tỷ. Nhưng mà cũng thông cảm, vì gần như 6.700 tỷ là cộng vào cái tiền pandemic, tức là tiền về cái stimulus đưa ra để giúp người dân trong thời kỳ đó, business rồi người dân, thì không có gọi là cũng có ok cái vụ này, tức là vì trong cái mùa đại dịch họ phải tiêu tiền. Đến ông Biden, 2 năm Biden là tiêu 1.840 tỷ. Tức là những số tiền này cộng lại end up bây giờ Hoa Kỳ thiếu nợ đến 31.000 tỷ trên. Đó là cái số tiền mà Dũng xin sơ lược lại cho vị hiểu, là mỗi lần kỳ tổng thống lên là có nhiều cái lời hứa hẹn và đã gọi là hao tốn tiền rất là nhiều ha. Bản tin kế tiếp thì một tin rất là khôi hài. Cái chiếc xe mà Rivian, chiếc xe này nó làm bằng, để chạy bằng điện, mà chỉ có sản xuất về truck và SUV thôi, tức là những xe vận tải nhẹ và xe dạng thể thao. Cái xe này họ bắt đầu thành lập, cái hãng xe này đó, thành lập 2009, đến ngày hôm nay là 13 năm, 13 năm ròng, họ nghiên cứu, họ làm, họ sáng chế, rồi cuối cùng họ nói là good, đúng thời điểm, đưa nó ra thị trường, và đưa ra cái rào một cái, 13.000 chiếc được đưa ra thị trường. Quý vị thấy cái xe này chạy cũng nhiều nha, cái xe này nó chạy ở Texas cũng thấy, cũng ra chạy xe mà xe truck đó, cũng nhìn cũng ngộ, giống như cái xe mà trong cái hoạt họa chúng ta coi, nó giống gì đó, 13.000 chiếc, đưa ra được vài tuần thôi, thu hồi lại hết 13.000 chiếc, tức là, hey, trả lại đây, cái xe này nó bị problem, xe điện nó bị recall liên tục, bởi vì nó quá mới mẻ. Chứ ngày hôm nay, họ không biết cái xe điện nó chạy, cái máy nó êm, thì những cái đồ trong đó nó sẽ như thế nào, hay là phải làm nhẹ để mà tại cái xe điện nó phải làm càng nhẹ mới đỡ hao tốn cái battery. Nếu mà nó nặng như cái xe chạy bằng xăng đó, thì thật sự chạy khoảng chừng 100 mile là hết bình rồi, nó nặng quá đi, nó kéo cái xe, thì họ phải làm càng nhẹ, mà càng nhẹ đó giống như xe Honda đang chạy rớt cái bánh ra thí dụ như vậy. Nó nhiều cái ổ sao kỳ, xe Honda điện đó nó ổ sao kỳ vậy. Thì bây giờ cái xe này cũng bị giống như vậy, tại vì cái control, cái tay lái đó, cái suspense là cái cây mà để control cái bánh xe trước đó, đang chạy nó rung rung mà rớt luôn, nó gọi là nó xúc ra mà người ta hoảng luôn. 7 cái report đã gửi lại, nó ồ cái xe này, rồi họ đem về họ siết ốc lại hết, họ nói là ồ những ốc nó lỏng hết trơn rồi, họ siết lại. Thì đó cái gọi là sự cố, giống như hai chữ giống ngoặc là sự cố, gọi là trục trặc kỹ thuật bởi những xe điện ngày hôm nay. Nếu mà họ đi dụ rằng thích xe điện không, yeah, xe điện chạy vui chứ, ví dụ nhắc lại là chạy vui chứ không phải là chạy mà có hiệu quả nha, chạy vui, giống đi một vòng đi chợ đi nữa thì xe điện đi rất là thú vị, đỡ hao xăng mà chúng ta gọi là chạy nó vui vẻ nhẹ nhàng, phải không? Bấm gì điện giống như cái xe gốc cord vậy đó, chạy ra nhiều đi từ đây ra chợ Walmart cái gì đó, đi shopping nữa cũng vui ha. Nhưng mà nói là đi mua chiếc xe điện để đi xa đó, no, not yet, 10 năm nữa. Dù Dũng đặt chiếc xe điện, cái xe về chiếc Cadillac của điện, xe điện nó cũng rất là thú vị. Thì đặt chiếc đó đem về vợ muốn đi đâu vòng vòng thì ok. Nhưng mà nói dùng một chiếc điện để đi xa cho gia đình, family đó, cái answer là yes, but next 10 years, hay 10 năm tới, để mình thấy rằng chiếc xe điện này thật sự nó chững chạc, nó trưởng thành đã, mình mới mua. Còn bây giờ mua cái xe điện để mà làm phương tiện chính cho gia đình đó, thì Tiêu Dũng khuyến khích quý vị là no, not yet, ok. Bản tin kế tiếp thì cũng khá thú vị nha. Ví dụ biết rằng, quý vị có thể biết rằng ở Mỹ nó chia ra nhiều cái tầng lớp, 1%, 5% và 10% là 3 cái tầng lớp hiện tại ở xã hội. Và Dũng xin gửi quý vị, vậy thì 1% là những người như thế nào? 1% chẳng như là Bill Gates, ông Warren Buffett, hay là ông Mark Zuckerberg, hay là ông Elon Musk, đó là những người 1%, là những người giàu có ở Mỹ, và 5% và 10%. Cái giàu có của Mỹ là những người như thế này, điều thì đưa thí dụ mà người ta cũng đưa trong đây, dù cho quý vị nghe, quý vị có thể hình dung được. Cứ mỗi giây, là every second, mỗi giây, họ cầm tờ 20, họ quăng xuống đất, mỗi giây vậy quăng xuống, thì đến 578 ngày, họ mới quăng hết 1 tỷ Mỹ Kim họ đang có. Mà ông Elon Musk là có gần 300 tỷ. Ông quăng đến gãy tay luôn, đến chết luôn, sống lại cũng không có quăng hết được. Mỗi second 20 đồng. Ông Bill Gates cũng vậy. Mà ông, ngay cả Mark Zuckerberg, ngay cả anh chàng Jeff Bezos. Ông này sẽ khỏi nói rồi, tiền quá chừng tiền. Người Mỹ, những cái người mà tỷ phú là như vậy. Tức là nằm trong cái top 1%. Triệu phú là 1% rồi, đừng đi tỷ phú và triệu phú là 1%. Rồi, vậy thì Tiêu Dũng xin gửi cái bản tin này để quý vị biết rằng mình đang nằm ở percent nào, ok? 10%. Nếu quý vị nào mà làm income là tiền đem về bỏ túi đó, 173.000 là chúng ta đang nằm trong người giàu nhất trong cái top 10%, tức là 30 triệu người. Những người top 30 triệu người Mỹ giàu nhất là chúng ta làm phải 173.000 một năm. Ok? Nhớ nha, 170.000 năm, tức là những người mà chúng ta là nằm trong cái top 10%. Rồi cái top 5% là chúng ta phải làm là 343.000 một năm, là nằm trong 5% là được gì khoảng 15 triệu người Mỹ là giàu nhất. Chúng ta sẽ nằm trong 15 triệu người Mỹ giàu nhất, là chúng ta phải làm lương 343.000 một năm. Lương là một phần, nhưng mà nếu nói dù như là có cái business cũng vậy, ví dụ làm nhưng không biết cuối cùng, nhưng cộng sổ lại, năm nay tôi lời được 343.000, là quý vị rớt vào 5% những người Mỹ giàu, 15 triệu người Mỹ giàu, trong top 15 triệu người Mỹ giàu đó. 1%, nếu quý vị nào làm income hoặc là cái gì không cần biết, mỗi năm mà đem về được 896.490 đồng, tức là nó gần như 1 triệu đi, một năm mà làm gần 1 triệu đó, là chúng ta rớt vào 1%, tức là top 1%, tức là 3 triệu người Mỹ giàu nhất. Ok, vậy thì quý vị cứ nhắm mình đang nằm trong cái percent nào. Nếu quý vị nào chủ thương mại mà mỗi năm chúng ta đem về lời được 1 triệu đó là chúng ta là 1%. Ok, nằm top 1%. Còn nếu chúng ta làm như là Dũng có nói đó, 343.000 một năm là 5%. Còn nếu chúng ta làm 170 mấy ngàn đó, 173.000 là chúng ta nằm trong 10%. Vậy thì chúng ta cứ coi con số này biết rằng chúng ta đang nằm trong cái percent nào. Còn số còn lại là 90% là 20-30 ngàn, 50-60 ngàn, 70-80 ngàn là bình thường thôi chứ thưa quý vị. Còn nếu mà chúng ta muốn 10% thì chúng ta phải có những số tiền mà Dũng vừa mới nêu ra. À, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Tiến Dũng có nằm trong số 10% không?
Tiến Dũng ước gì là có số khoảng 30% thì có thể là mình sẽ lọt vô đó anh Dũng Nghiêm. Còn nếu 20% thì chưa có cơ hội ha.
À, cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có gửi đến là bản tin đầu tiên là nợ 31.000 tỷ á. Dũng Nghiêm thấy với số nợ đó thì không biết đến đời cháu đời chắc mình không biết đã xả trả xong chưa phải không Tiến Dũng? Và cái sắp tới với kỳ 8/11 này á, thì cái lá phiếu của người dân Hoa Kỳ là rất là quan trọng đúng không Tiến Dũng? Nó sẽ giúp phần một phần nào.
Thật sự ra thì có nhiều người nói là họ mất lòng tin với cái lá phiếu hiện tại bây giờ, cái sự bầu cử của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ rằng mình cứ đi bầu theo cái tri thức của mình, cái hiểu biết của mình. Mình thấy rằng, ồ, cái này có thể làm cho lợi thế nào thì mình đi bầu, cái quyền công dân của mình thì mình cứ đi bầu thôi. Còn ngoài ra thì ở trên kia họ có làm như thế nào thì trước sau gì cũng gọi là cũng lòi ra ánh sáng, nên chúng ta cứ đi bầu theo cái quyền công dân của mình đi. Nên đi bầu, mà chúng nghĩ rằng chúng ta cũng biết rồi, bây giờ chúng ta cũng đã chúng có cái nhìn cũng hơi quái là như chúng Dũng có người bạn đó, là những người nào mà bầu cho ông Biden đó, mặc dầu ông không làm được gì giúp cho người ta hết, nhưng mà đa số những người đeo kiến bây giờ là bỏ kiến nha, tức là họ được cái đó, họ cảm ơn tại vì họ sáng mắt ra. Nên quý vị nào mà đã trước đây đã thấy mình đã sai lầm rồi thì bây giờ có cơ hội để mà sửa lại. Dũng Nghiêm.
Rồi, cảm ơn Tiến Dũng đã gửi đến quý khán giả cũng như Dũng Nghiêm một những bản tin rất là hay buổi sáng thứ hai hôm nay. Chúc Tiến Dũng và quý khán giả luôn được vui khỏe và bình an, và hẹn gặp lại Tiến Dũng và quý khán giả trong chương trình này tuần lần sau.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị và anh Dũng Nghiêm có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.